Lời giới thiệu. Gustave Lobe, sinh năm 1821, mất năm 1880, và tiểu thuyết Bà Bovary, năm 1856. Gustave Flaubert là nhà văn bắc cầu giữa chủ nghĩa hiện thực phê phán cổ điển Pháp nửa đầu thế kỷ 19 với Stendhal, Balzac và chủ nghĩa hiện thực phê phán hiện đại Pháp kể từ cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 với Anatole France, Romain Rolland, Roger Martin Duygas. Ông sinh năm 1821 tại Rouen, là con một thầy thuốc khoa mổ xẻ có danh vọng của thành phố. Thuở bé sống trong khung cảnh của một nhà thương. Theo học trung học ở tỉnh nhà, đến năm 1840 thì ông lên Paris theo học luật và sống ở đó đến năm 1846. Ông sớm có xu hướng về văn học, cho nên ở Paris ông kết giao nhiều với giới văn học. Sau khi cha ông mất và tiếp theo là một cô em gái chết, bản thân ông lại bị bệnh thần kinh, cho nên theo yêu cầu của mẹ, ông về ở ấp riêng Croise gần Rouen. Gần suốt đời ông sống ở đó, theo đuổi sự nghiệp văn chương, gặp gỡ các nhà văn nổi tiếng đương thời như Émile Zola, Goncourt, Théophile Gautier, Guy de Maupassant và cả nhà văn Nga nổi tiếng Turgenev. Chỉ thỉnh thoảng ông mới vắng Croise hoặc đi Paris hoặc đi du lịch, như hai lần sang Angers, Bắc Phi để lấy tài liệu viết tiểu thuyết. Năm 1880, ông mất tại Croise. Cả sự nghiệp sáng tác của Flaubert cũng như thế giới quan của ông mang dấu ấn sâu sắc của một thời kỳ lịch sử đặc biệt ở Pháp và ở châu Âu nói chung. Ở Pháp là thời kỳ nền quân chủ tháng 7 với Louis Philippe, ông vua của bọn con buôn. Và nhất là sau cuộc cách mạng tư sản năm 1848, là bóng sương mù của nền đế chính thứ hai tối phản động. Ở châu Âu nói chung là thời kỳ sau cách mạng năm 1848 mà Lenin đã xác định trong bài báo nổi tiếng để kỷ niệm Herzen năm 1912, thời kỳ mà tinh thần cách mạng của phái dân chủ tư sản đã suy vong. Trong khi đó, tinh thần cách mạng của giai cấp vô sản xã hội chủ nghĩa chưa tới lúc già dặn. Cuộc cách mạng năm 1848 thất bại làm chín mùi sự khủng hoảng của xã hội tư sản. Đó là sự kiện quan trọng nhất. Nó quyết định những nét đặc trưng trong thế giới quan của Flaubert được phản ánh đầy đủ vào sự nghiệp sáng tác của ông. Flaubert bắt đầu công việc từ những năm 30-40, lúc ông còn chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa lãng mạn. Nhưng thời kỳ trưởng thành và phong phú của ông bắt đầu từ những năm 50 trở đi. Nhất là những năm 50 và 60 là lúc thắng thế của nền đệ nhị đế chính với Tây hoàng đế phiêu lưu Napoleon III, mà tất cả tính chất đê hèn của nó đã bị Flaubert bóc trần trong những tác phẩm xuất sắc nhất của ông. Năm 1849, Flaubert đọc bản thảo đầu của tác phẩm tượng trưng sự cám dỗ của Thánh Antoine cho các bạn nghe, họ không che giấu sự thất vọng của họ và khuyên ông từ bỏ những đề tài cao siêu để hướng về cuộc sống hiện đại. Một người bạn mách ông một đề tài rút ra từ một chuyện thời sự là vụ ngoại tình và tự tử của vợ một viên thầy thuốc. Flaubert nghe lời và viết cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Bà Bovary, xuất bản năm 1856. Cuốn tiểu thuyết nói lên sự phản kháng của cá nhân chống lại những quy tắc xã hội và đạo đức của thế giới tư sản chật hẹp và giả dối, đồng thời vạch ra sự tan vỡ của những ảo tưởng, thơ mộng lãng mạn mà cá nhân khao khát hạnh phúc đặt vào cái thực tại tư sản tầm thường và hèn kém. Sau tiểu thuyết Bà Bovary, Flaubert chuyển sang một đề tài lịch sử với cuốn tiểu thuyết Salammbô năm 1862. Giá trị của cuốn tiểu thuyết lịch sử này không phải chỉ ở những chi tiết lịch sử phong phú của nó, mà chủ yếu là ở chỗ tác giả đã ý thức được trong lòng xã hội cổ đại các tà dơ mâu thuẫn và cuộc đấu tranh giữa những lực lượng xã hội khác nhau. Tác phẩm cũng đồng thời vạch ra tấn bi kịch của tình yêu chân thật như một giấc mộng đẹp bị chà đạp bởi những lực lượng tàn bạo dã man. Sau Salambo, Flaubert lại quay trở lại một đề tài hiện đại với cuốn tiểu thuyết Giáo dục tình cảm năm 1869. Kế tục truyền thống tiểu thuyết của Stendhal, tác phẩm kể lại tiểu sử bi đát của một thanh niên trong xã hội tư sản, mà kỳ thực đó là số phận chung của cả một thế hệ thanh niên thời kỳ 1840-1870, mà bao nhiêu chí khí đều tiêu tan đến trở thành vô nghệ và vô dụng trong cuộc sống tư sản mốc meo hèn kém. Đồng thời cũng như tiểu thuyết bà Bovary, nó nói lên rằng tình yêu đẹp đẽ, chân thật chỉ có trong ước mơ, không thể có được trong cái thực tại xã hội tầm thường, màu xám đỏ. Ngoài ba cuốn tiểu thuyết lớn trên đây, còn đáng chú ý tác phẩm Sự Cám Dỗ của Thánh Antoine mà Flaubert viết lại và xuất bản năm 1874. Một thi phẩm triết lý bằng văn xuôi sặc mùi hoài nghi chủ nghĩa và bi quan chủ nghĩa. Tập 3 truyện ngắn Troy Contest năm 1877, trong đó truyện Một Tấm Lòng Chất Phác viết theo phong cách của bà Bovary và hai truyện kia viết theo phong cách của Salambo. Cuối cùng là tiểu thuyết Bỏ Dở Bouvard và Beauguise xuất bản năm 1881. Nói lên sự bế tắc của nền văn minh và khoa học tư sản. Sau hết, cũng phải kể đến tập thư từ đồ sộ, trong đó tất cả quan điểm nghệ thuật của Flaubert được bộc lộ rõ ràng. Rõ ràng là Gustave Flaubert đã tiếp tục truyền thống tố cáo không thương xót xã hội tư sản của các nhà hiện thực phê phán nửa đầu thế kỷ 19 như Stendhal, Balzac. Nhưng đồng thời ở ông, cũng có những đặc điểm khác với các nhà văn trên do thời đại lịch sử quyết định. Đó là đặc điểm của chủ nghĩa hiện thực phê phán cổ điển bắt đầu đi vào bước suy thoái của nó. Trước hết, do chỗ giai cấp tư sản, sau cuộc cách mạng năm 1848 và trong thời kỳ đế chính thứ hai đã mất hết khả năng cách mạng của nó để trở thành một giai cấp hoàn toàn phản động. Gustave Flaubert đã đạt tới mức tố cáo xã hội tư sản triệt để hơn, cao hơn cả những nhà văn hiện thực trước ông. Trong tác phẩm của ông, vắng bóng hoàn toàn bất cứ một ảo tưởng nào đối với đời sống thực tại. Chủ đề chủ yếu trong các tiểu thuyết của Flaubert là sự tan vỡ đau đớn của những mộng đẹp như của Emma, bà Bovary hay của Frederic Moreau, Giáo dục tình cảm. Thậm chí cả trong tiểu thuyết lịch sử như mối tình giữa Salambo và Mato, truyện Salambo. Nhưng khác với tiểu thuyết lãng mạn và cũng chống lại chủ nghĩa lãng mạn, Flaubert vạch trần cái tầm thường ngay trong bản thân những ước mơ, những mộng đẹp lãng mạn. Thái độ của Flaubert hoàn toàn không khoan nhượng đối với bất cứ mưu toan nào định phủ một tấm màn lãng mạn lên trên cái thực tế nghiêm khắc của hiện thực xã hội. Ở tiểu thuyết của Flaubert, không còn những nhân vật anh hùng mang những dục vọng mãnh liệt kiểu Rastignac, Tấn Trò Đời hay Julien Sorel, Đỏ và Đen, mà là những con người bình thường, hay nói đúng hơn, tầm thường. Kiểu bà Bovary hay như Frederic Moreau, sống luẩn quẩn, vô dụng, đớn hèn trong ánh ngày mờ xám của xã hội tư sản. Và Flaubert đi tới phủ nhận cả nền văn minh tư sản. Ông chỉ ra cái nghèo nàn, bế tắc và sự xuống dốc của mọi lực lượng trí tuệ, sự sa đọa về nhân cách trong các giới trí thức tư sản, mà điển hình là tay dược sĩ Homme, bà Bovary. Thậm chí, Frederic Moreau và bạn là Delorier, Giáo dục tình cảm, sau cả cuộc đời dài, khi cùng nhau nhìn lại quá khứ, đã kết luận rằng chung quy chỉ có cái buổi nào lúc là học trò trung học họ rủ nhau vào nhà chứa là tốt đẹp hơn cả trong cuộc đời của họ. Nhưng cũng chính ở điều trên đây mà nổi bật lên một đặc điểm khác trong sáng tác của Flaubert, đó là chủ nghĩa bi quan và chủ nghĩa hoài nghi của ông. Khác với Stendhal và Balzac còn chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa duy lý thế kỷ 18. Flaubert không còn tin tưởng ở lý trí con người nữa. Lý trí, theo ông, hoàn toàn bất lực. Trong tiểu thuyết Bouvard và Beauvoir, ông đi tới kết luận rằng mọi ý nguyện của con người để đạt tới nhận thức là nực cười và vô hiệu. Và trong thi phẩm Bằng Văn Xuôi, Sự Cám Dỗ của Thánh Antoine, ông muốn hòa mình với thế giới vật chất, thế giới động vật cấp dưới ông, khước từ lý trí, vì lý trí làm cho con người đau khổ, bắt họ nghi ngờ hết thảy. Flaubert tuyên bố thế giới sẽ sụp đổ và chẳng có gì ngăn trở nó được. Như vậy, cái âm gian bi thảm trong tiểu thuyết của Flaubert không phải chỉ do chỗ nó mô tả thực tại đen tối trước mắt, mà còn ở chỗ nó thiếu hẳn một diễn ảnh về xã hội tương lai. Flaubert vạch trần cái tầm thường của những mơ mộng lãng mạn tư sản, nhưng ông không tìm thấy trong thực tại một cái gì khả dĩ đối lập với những mơ mộng đó. Ông không tìm ra ở đâu một yếu tố tích cực nào để bù đắp vào lỗ hổng, và cũng ở điểm này, ông khác với Stendhal và Balzac. Tuy ở hai nhà văn này, diễn ảnh về tương lai không hoàn toàn là đúng đắn. Sở dĩ như vậy, một mặt là vì Flaubert đã nâng cái thối nát của thực tại tư sản lên thành cái tuyệt đối. Ông không xem nó theo một quan điểm lịch sử mà lại coi như một hiện tượng vĩnh viễn và phổ biến cho cả loài người. Ông kêu lên một cách thất vọng. Ở đâu tìm thấy cái kiêu hãnh cho con người, lòng tin ở sự sáng tạo của họ, sự khâm phục trước cái đẹp? Phải chăng tất cả đều tan vỡ? Phải chăng ở tất cả mọi lồng ngực đầy sự bẩn thỉu phổ biến? Ở đó người ta bơi ngập đến tận cổ. Và ông kết luận, cái bóng khổng lồ của gã tư sản đã che lấp cả thế giới. Mặt khác, khi cự tuyệt giai cấp tư sản, Flaubert cự tuyệt cả nhân dân. Ông coi sự phản ứng với xã hội tư sản chỉ là sự phản ứng bên trong, đóng khung trong lòng người mà khả năng còn nhiều. Ông không biết đến đấu tranh của quần chúng. Ông miệt thị phong trào cách mạng của giai cấp vô sản. Như khi ông mô tả cuộc cách mạng năm 1848 trong tiểu thuyết Giáo dục tình cảm. Tư tưởng bi quan của Gustave Flaubert ảnh hưởng sâu sắc tới quan điểm mỹ học của ông. Vì quan sát thế giới tư sản và đi tới kết luận chẳng có cái gì đẹp trong đời sống thực tại. Flaubert vô hình chung đi tới một thứ quan niệm nghệ thuật thuần túy, nghệ thuật phi xã hội gần với quan điểm của phái Thi Sơn đương thời. Theo ông, chỉ còn một địa hạt duy nhất trong cái đẹp, tuy chỉ cục bộ có thể thực hiện được, đó là nghệ thuật. Vì trong tất cả mọi ảo tưởng, nó ít ảo tưởng nhất. Nhưng cái đẹp tách khỏi đời sống thực tại chỉ có thể là cái gì trừu tượng, đứng lên trên cuộc sống. Từ đó Flaubert đi tới khẩu hiệu tháp ngà của nghệ sĩ. Ông kêu gọi nghệ sĩ rút vào đó. Chúng ta hãy đóng cửa lại, hãy leo lên càng cao càng hay, tới tháp ngà của chúng ta, đến bậc cuối cùng, gần với trời. Ở đó đôi khi lạnh, nhưng chẳng phải là sự đau khổ. Trái lại, anh trông thấy ánh rực rỡ của sao và chẳng nghe tiếng những kẻ ngu xuẩn. Song mặc dầu vậy, chúng ta sẽ sai lầm nếu chúng ta xếp Gustave Flaubert vào hàng ngũ của phái Thi Sơn hay của các trường phái suy đồi bắt đầu xuất hiện ở thời kỳ này. Mặc dầu vậy, Flaubert vẫn thuộc cái dòng hiện thực chủ nghĩa chân chính nửa đầu thế kỷ 19 với những yếu tố mới như trên đã nói. Không thể quên rằng chủ nghĩa bi quan thất vọng của Flaubert là tất yếu. Khi mà bản thân giai cấp tư sản đã hết vai trò cách mạng và trở thành lực lượng cản trở, kìm hãm sự phát triển của xã hội, mà bản thân Flaubert lại không tin vào khả năng cách mạng của quần chúng, của giai cấp vô sản. Và cũng không nên quên rằng những quan điểm nghệ thuật của Flaubert, hay nói đúng hơn, những lời tuyên bố về nghệ thuật của ông, trước hết là xuất phát từ sự phản kháng, lòng căm thù sâu sắc của ông đối với cái xã hội tư sản đương thời đê hèn và trắng trợn. Lòng căm thù đó là một chất men gây sự sống ở ông. Nếu ở tôi mất sự căm thù đó, ông viết, thì tôi trở thành một con rối mà người ta giật dây. Mà cũng chính sự căm thù đó đã khiến cho những sáng tác của Flaubert trở thành những mẫu mực xuất sắc của một nền nghệ thuật chân thực. Và trên thực tế sáng tác, con người chủ trương leo lên tháp ngà ấy vẫn bị cuộc sống thực tại kéo xuống. Flaubert vẫn đứng vững trên mảnh đất của thực tại mà ông quan sát tỉ mỉ hơn ai hết. Và ông không nghĩ rằng khi ông đã kích vào những mộng đẹp tư sản, khi ông vạch trần cái thực tại tư sản xấu xa, thì chính là ông đã mở đường cho con người vươn tới cái đẹp chân chính, tham gia vào việc hằng khao khát, ước mơ. Chính vì không nhận ra một nhân tố tích cực nào nảy sinh ngay trong lòng thực tại xã hội tư sản, cho nên Flaubert rất quan tâm đến hình thức, và ông có yêu cầu rất cao về hình thức. Ông nói, tôi yêu hình thức trên hết, chỉ duy có hình thức là đẹp và chẳng có gì lớn hơn. Và Maxim Gorky đã liệt Gustave Flaubert vào hàng những bậc thầy vĩ đại của hình thức. Thực vậy, không có một trang bản thảo nào của mình mà Flaubert lại không sửa chữa ít ra vài ba lần. Thậm chí có những trang được ông sửa đi sửa lại đến 10-12 lần. Cho nên tiểu thuyết của Flaubert là những mẫu mực về hình thức như những viên ngọc được gọt giũa, trau chuốt tỉ mỉ. Ở đó, nghệ sĩ tìm sự gọn ghẽ và xúc tích, tính trong sáng và logic. Ở đó, ông tìm cái sắc nét kết hợp với cái âm điệu để đi tới một thứ hòa âm bên trong. Tiêu biểu là hai truyện ngắn Herodias và Thánh Julien L'Hospitalier. Trong tập ba truyện ngắn mà nhà văn Turgenev đã dịch sang tiếng Nga ngay sau khi các truyện đó được xuất bản. Một mặt khác, Flaubert do chỗ ông quan tâm đến giá trị nội tại của nghệ thuật và đặt nghệ thuật lên cao hơn cái chủ quan cá nhân của nghệ sĩ, và cũng do ông chịu ảnh hưởng của những tiến bộ về phương pháp khoa học đương thời, trong đó có y học là nghề của cha ông. Cho nên Flaubert yêu cầu phải hoàn toàn khách quan trong nghệ thuật. Khách quan trước hết có nghĩa là phải dựa vào tài liệu thực tế, vào sự kiện khách quan. Cho nên Flaubert rất khe khắc về việc sưu tầm tài liệu hoặc những chi tiết thực tế quan sát trong đời sống, hoặc những tư liệu khác nghiên cứu và tích lũy đầy đủ để viết về những vấn đề chạm đến chuyên môn trong tác phẩm của ông. Chẳng hạn, để viết tiểu thuyết Salambo, Flaubert đã đích thân đến tham quan hai lần những tàn tích của thành Carthage cổ đại ở Bắc Phi. Ông muốn áp dụng phương pháp khoa học vào công việc sáng tác văn học, và ông cũng hiểu khách quan còn có nghĩa là gạt bỏ cá nhân nghệ sĩ ra ngoài tác phẩm văn học. Flaubert thường nhắc đi nhắc lại nhiều lần, chẳng có gì kém cỏi hơn là đưa vào nghệ thuật tình cảm cá nhân. Theo ông, nhà nghệ sĩ lý tưởng là biết làm cho những người sao nghĩ rằng ông ta không tồn tại, và ông lấy những nhà văn lớn của quá khứ ra làm ví dụ. Có ai biết, ông nói, Shakespeare như thế nào không? Ông ta buồn hay vui? Cũng chẳng ai biết được Michelangelo như thế nào. Không bao giờ họ đặt cá nhân mình vào tác phẩm của họ. Maxim Gorky đã gọi Flaubert là nhà pháp sư của ngôn ngữ, cũng khách quan như mặt trời gay gắt rọi sáng cả vào đám bùn nhơ ngoài phố lẫn mớ đăng ten sang trọng. Song vấn đề là chẳng nên tuyệt đối quá, và nhất là chẳng nên xem nghệ thuật Flaubert hoàn toàn giống như cái nghệ thuật khách quan lạnh lùng trong hình thức của phái Thi Sơn. Phải xem thấy trong hình thức mẫu mực của tiểu thuyết Flaubert có chứa đựng cả mối căm thù sâu sắc, niềm phẫn nộ tày trời của nhà văn đối với trật tự tư sản. Và rõ ràng là bản thân Flaubert với những tư tưởng và tình cảm của ông đã được phản ánh đầy đủ vào tác phẩm của ông, dù nó lẫn đi khéo léo thế nào. Cho nên lại chính Flaubert đã từng nói, Bovary chính là tôi, cũng như không ai lạ rằng cuộc đời của Flaubert cùng với mối tình của ông đối với bà Schlesinger đã được phản ánh một phần không nhỏ trong tiểu thuyết giáo dục tình cảm, kể tiểu sử của chàng thanh niên Frederic Moreau với mối tình của anh ta đối với bà Arnoux. Có thể nói tư tưởng nghệ thuật của Gustave Flaubert đã được thể hiện tập trung trong tiểu thuyết bà Bovary của ông. Và rõ ràng là trong sự nghiệp sáng tác của Flaubert, tiểu thuyết bà Bovary chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Một mặt nó là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng đầu tiên mà cũng là tác phẩm xuất sắc nhất trong toàn bộ tác phẩm của ông. Mặt khác, bà Bovary là một trong những đỉnh cao của nền tiểu thuyết Pháp mà cũng là của cả nền tiểu thuyết thế giới. Thế nhưng để bước tới vị trí đó, tiểu thuyết bà Bovary cũng như tác giả của nó đã phải trải qua một cơn sóng gió ngay từ lúc nó mới ra đời. Truyện kể nàng Emma Bovary, con một nông dân khá giả, lúc đi học chịu ảnh hưởng của tiểu thuyết lãng mạn nên ước mơ một cuộc sống phóng khoáng, phong lưu. Nhưng rồi Emma lấy phải một anh chồng đần độn ngốc nghếch và nàng bị giam hãm vào cuộc sống tư sản chật hẹp, buồn tẻ, tầm thường nơi tỉnh nhỏ. Để đạt ước mơ, Emma không tránh khỏi đi vào con đường ngoại tình, rồi cuối cùng vừa bị lừa gạt vừa mang công mắc nợ, nàng phải tự tử. Gustave Flaubert bắt đầu viết bà Bovary vào năm 1851. Đến năm 1856, ông hoàn thành và cho đăng dần lên tạp chí Paris trước khi cho in thành sách năm 1857. Nhưng ngay khi một số chương của cuốn tiểu thuyết được đăng trên báo, Flaubert đã bị tòa án tư sản truy tố. Trước tòa án trừng trị Paris, ủy viên công tố đã tố cáo tiểu thuyết bà Bovary là mang màu sắc dâm dật và xúc phạm tới luân lý công cộng và tôn giáo. Ông ta nói nhân vật Emma Bovary của tiểu thuyết đã ca bài tụng ca ngoại tình, nàng thủ thỉ nói với tình nhân. Có điều đáng chú ý là chính ông ta cũng công nhận rằng tác phẩm đó là một bức tranh tuyệt vời về mặt tài nghệ, nhưng nó là một bức tranh đáng phỉ nhổ về mặt luân lý. Nhất là vì ở đó chẳng có lấy một mảnh khăn che, mà là tự nhiên trần truồng và sống sượng. Hơn nữa, trong cuốn sách không có lấy một nhân vật nào có thể kết án được nàng, mà chỉ duy có một người có lý trí, ngự trị, chế ngự. Người đó là Emma Bovary. Trả lời ủy viên công tố và để bên vực tác phẩm và tác giả, luật sư bào chữa trong nhiều ý kiến đã nhấn mạnh một điều là tác phẩm cổ vũ đạo đức bằng cách gây mối kinh sợ vì thói hư. Và ở đây, ngoại tình chỉ là một chuỗi những đau khổ, ăn năn hối hận, rồi đi tới một hình phạt cuối cùng kinh khủng. Hình phạt thật bất ngờ. Và chính là ở chỗ đó mà cuốn sách rất mực đạo đức và bổ ích. Rút cuộc, vụ án có 102 đó đã gây nên một tiếng vang lớn trong dư luận đương thời. Và mặc dù tòa án vẫn kết luận là tác phẩm có hại cho luân lý xã hội, bản thân tác giả lại được tuyên bố vô can. Tại sao như vậy? Là vì xét cho cùng, trong vụ án này, cả tòa án và ủy viên công tố lẫn luật sư, bào chữa, trong lời lẽ của họ đều có những chỗ đúng về mặt này mặt khác, nhưng cả hai bên, họ đều cố ý hay vô tình không đi vào thực tế của vấn đề. Thực chất của vấn đề là gì? Nếu không phải là cái điều căn bản mà tòa án tư sản không thể nói ra mà không kết án ngay bản thân cái trật tự tư sản, và cũng lại chính vì thế mà nó rất đỗi căm thù kẻ nào dám nói ra điều đó. Nghĩa là nó căm thù Gustave Flaubert. Cái điều căn bản đó là bộ mặt thối nát và hèn hạ của xã hội tư sản. Chính nó đã đẻ ra Emma Bovary, chính nó đã là nguồn gốc mọi tội lỗi của nàng, và nàng chỉ là một nạn nhân đáng thương của nó. Mà cũng chẳng phải chỉ là chuyện cá nhân Emma Bovary, nàng chỉ là điển hình nổi bật của cả một lớp phụ nữ trong cái xã hội tư sản Pháp đương thời, mà chính con mắt hiện thực của Flaubert đã nhận rõ khi ông thốt lên: "Nàng Bovary tội nghiệp của tôi, trong giờ phút này đang đau khổ và khóc lóc ở 20 làng của nước Pháp." Thậm chí cái tên riêng Bovary đã đi vào ngôn ngữ Pháp để ra danh từ chung Bovarisme, chủ nghĩa Bovary. Chủ nghĩa Bovary là cái gì? Emma Bovary là người như thế nào? Và thái độ của Flaubert đối với nàng thật sự ra sao? Sự thật, Emma Bovary là nhân vật hai mặt, một mặt đáng thương và một mặt đáng chê trách. Và thái độ của Flaubert đối với nàng cũng theo đó mà có hai mặt khác nhau. Trước hết, Emma Bovary là con người đáng thương ở chỗ khi mà chung quanh nàng, trong cái xã hội tư sản tỉnh nhỏ mốc meo và nhờ nhờ một màu xám, hầu hết mọi người đều tự dối mình và dối người khác, cam tâm sống một cuộc đời thấp hèn, nghèo nàn, ngột ngạt, thì chỉ duy có nàng là thành thực, đã dám cưỡng lại nó, chống lại nó, phản kháng nó, tất nhiên theo cái cách của nàng, để vươn tới một cuộc sống rộng rãi, phong phú, đẹp đẽ hơn. Song sống giữa cái xã hội tư sản giả dối, sớm chịu sự giáo dục của nhà tu và chuyên môn đọc những tiểu thuyết lãng mạn, thử hỏi Emma Bovary có thể ước mơ được cái gì, và ước mơ đó có thể thực hiện được hay không? Có lẽ cuộc đời chỉ cười với Emma Bovary có một lần. Đó là cái lần nàng đi theo chồng được mời đến lâu đài của một hầu tước. Ở đó nàng đã say sưa trong một cuộc khiêu vũ điên cuồng, để rồi sau đó trở về với cuộc sống thực tại. Nàng còn giữ mãi dư âm như qua một cơn choáng váng, sẽ không bao giờ còn trở lại nữa. Giấc mơ quá ngắn ngủi, mà mộng đẹp cũng quá tầm thường. Nhưng chỉ thế cũng đã làm cho Emma Bovary ngây ngất. Hơn nữa chỉ thế mà Emma Bovary cũng sẽ không bao giờ đạt tới. Thành ra cả cuộc đời nàng sẽ chỉ là một cuộc đuổi theo, như một chiếc bóng, giấc mơ khoảnh khắc, hão huyền. Song nàng càng muốn trốn khỏi cái tầm thường của cuộc đời, nàng càng muốn vươn lên trên bùn nhơ của cuộc sống, thì cái tầm thường càng siết chặt lấy nàng, nàng càng bị ngập sâu xuống bùn nhơ. Đó là tất cả tấn bi kịch của cuộc đời Emma Bovary. Có người, như luật sư bào chữa của Flaubert trước tòa đã nói rằng, trong tiểu thuyết của ông, Flaubert đã muốn mô tả người đàn bà không tìm cách thỏa hiệp trong điều kiện mà họ nhận được với hoàn cảnh của mình, với gia thế của mình, không tìm cách thích nghi với cuộc sống thuộc về mình, mà lại bận tâm với hàng ngàn khát vọng xa lạ rút ra từ một nền giáo dục quá cao đối với mình. Nói vậy, phải chăng là trách Emma Bovary đã không an phận thủ thường, đã không bằng lòng với số phận của mình? Nói vậy thì quả thật xa với ý nghĩa của Flaubert, bởi chính là Flaubert rất cảm thông với mọi nỗi cựa quậy, dãy dụa của Emma Bovary để thoát ra khỏi cuộc sống nghẹt thở nó bao dây nàng, cuộc sống mà chính Flaubert nguyền rủa và vạch trần. Song như vậy không có nghĩa là Flaubert không có chỗ trách cứ Emma Bovary, không nghiêm khắc với nàng. Như trong cái nghĩa vợ chồng, dù Flaubert có chế giễu anh chàng Charles Bovary tầm thường và ngốc nghếch là kẻ đầu tiên làm vỡ mộng Emma, cuối cùng về lâu dài, Flaubert không phải không có chỗ xúc động trước tình thương yêu dù vụng về, nhưng ân cần, chân thành, bền bỉ, cho đến sự tha thứ cuối cùng của anh ta đối với vợ. Và ở chỗ này, quả thực anh ta còn hơn nhiều kẻ khác xung quanh, và phải đâu Flaubert không có chỗ trách Emma mù quáng đến vô tình trước tình thương yêu đó, để chạy theo những chuyện yêu đương phóng túng, thậm chí rơi mình vào cạm bẫy của một tên đê hèn điểu cán như Rodolphe Boulanger. Hoặc như về cái tình mẹ con, Phải đâu Flaubert không nghiêm trách Emma khi nàng chỉ biết quan tâm tìm đặt cho con gái một cái tên thơ mộng mà rồi bỏ con sống dứt dưỡng để chạy theo dục vọng cá nhân của mình, thiếu hẳn tinh thần trách nhiệm đối với con. Đặc biệt khi mô tả từng bước con người ưa lý tưởng quá cuộc đời ấy càng ngày càng dấn mình sâu vào con đường hư hỏng đến trở thành dối trá, đớn hèn. Hay khi vẽ lên bức tranh chi tiết, tỉ mỉ cuộc tự tử bằng nhân ngôn đưa đến cái chết cực kỳ thê thảm, kinh khủng của Emma. Chẳng nên thơ chút nào như những cái chết trong tiểu thuyết lãng mạn mà nàng đã từng đọc. Thì phải đâu Flaubert không ngụ một lời răn nghiêm khắc, hay chí ít là một nỗi mỉa mai cay đắng đối với nhân vật thân thiết của mình. Emma Bovary hai mặt là như thế đó. Song với tất cả những sai lầm hư hỏng của nàng, nhân vật Emma Bovary vẫn vượt lên trên tất cả các nhân vật chủ yếu khác sống chung quanh nàng. Và chính đó là một sự thật mà kẻ đại diện cho trật tự tư sản trước tòa án nhận rõ hơn ai hết khi ông ta khẳng định rằng trong cuốn sách không có lấy một nhân vật nào có thể kết án được nàng, và chỉ duy nàng là người duy nhất có lý ngự trị chế ngự. Những nhân vật chủ yếu sống chung quanh Emma Bovary đó là ai? Lẽ tất nhiên trước hết là Charles Bovary, chồng nàng, cái anh chàng tầm thường và ngu ngốc đến thảm hại, mở đầu cho những thất vọng dẫn tới sự tan vỡ trong cuộc đời của Emma. Cái anh chàng mà Flaubert vui đùa giễu cợt ngay từ những trang đầu cuốn sách, nhưng đến khi kết thúc truyện, ông không khỏi có phần ngậm ngùi trước cái chết buồn thảm của anh ta. Vợ chồng Bovary chết đi, đứa con gái của họ phải đi làm thợ để kiếm sống. Một gia đình tan vỡ. Thế nhưng cái xã hội tư sản tội lỗi kia vẫn nhởn nhơ. Mà kìa, tay dược sĩ Homer được tặng thưởng quân chương bắt đầu bội tinh. Cuốn tiểu thuyết của Flaubert kết thúc như thế đó. Một sự mỉa mai sâu cay đến não ruột. Dược sĩ Homer là ai? Sự thật, anh ta chẳng phải là kẻ trực tiếp làm hại cuộc đời của Emma Bovary. Có lỗi chăng là anh ta đã sơ suất để cho Emma lấy trộm được nhân ngôn của anh ta mà tự tử? Thế mà anh ta lại có sáng kiến xây một đài tưởng nhớ ra trò trên phần mộ Emma kia đó. Sự thật, cái bộ ba trực tiếp làm nên tội đối với Emma trước hết là hai gã tình nhân của cô ta tính tình trái ngược. Viên luật sư tập sự Léon Dupuis thì rụt rè quỷ mị, hèn như thúc sinh. Gã địa chủ Rodolphe Boulanger thì ngổ ngáo, trắng trợn, đểu như sở khanh. Sau đến người thứ ba Lheureux thì là một con buôn và cho vay lãi xảo quyệt và chỉ biết có đồng tiền. Chính hắn ta lừa gạt Emma, đưa cô đến chỗ tự sát. Thế mà nghe tin cô ta chết, hắn vẫn thốt lên: tội nghiệp cái bà ấy. Cả ba con người nghề nghiệp khác nhau, tính tình khác nhau, nhưng cũng ngập mình trong cái ánh ngày nhờ xám của xã hội tư sản thảm hại. Song điển hình cao nhất và trọn vẹn nhất của xã hội tư sản ấy lại là tay dược sĩ Homer. Nhân vật bất hủ thể hiện đầy đủ cái tầm thường tự mãn đến lộn mửa, cái giả dối đê hèn đến vô sĩ. Hắn là một thứ nửa trí thức dốt nát mà lại tưởng mình uyên bác, xính nói khoa học. Hắn là đảng viên phái tự do, quên quang cho mình là kẻ kế tục của Voltaire và Rousseau. Nhưng hắn bóc lột và hành hạ đứa cháu xa, nuôi anh ta nửa để cho học nghề, nửa để làm đầy tớ. Hắn hạ mình viết báo để trả thù một kẻ hành khất tàn tật, và hắn sẵn sàng bợ đỡ chính quyền để cầu cạnh một tấm quân chương. Cho nên chính hắn là chỗ tựa vững chắc cho một chính quyền phản động như nền đế chính thứ hai. Và chẳng phải ngẫu nhiên mà Flaubert kết thúc cuốn tiểu thuyết của ông bằng hai cảnh trái ngược: gia đình Emma Bovary thì lụng bại, tan vỡ, mà Homer thì phát tài và được thưởng quân chương. Tính điển hình của nhân vật Homer đạt đến mức mà Flaubert viết trong một bức thư: tất cả những dược sĩ dùng hạ sen đều thấy mình ở trong hôn mê, họ đều muốn tìm tới để bạc tay tôi. Thế giới quan của Flaubert, tư tưởng bi quan và hoài nghi của ông đã không làm cho ông nhìn ra được khả năng và triển vọng giải quyết những mâu thuẫn trong xã hội tư sản. Cuộc đời mơ mộng của Emma cuối cùng cũng chỉ có thể kết thúc bằng cái chết bi thảm, coi đó như một lối thoát khỏi sự lừa bịp đê tiện và mọi dục vọng. Tuy nhiên, cuốn tiểu thuyết Bà Bovary vẫn là một sức mạnh vạch trần một cách không khoan nhượng cái thực tế xấu xa của giai cấp tư sản và là một trong những kiểu mẫu về nghệ thuật tiểu thuyết. Thực vậy, như tòa án tư sản đã tố cáo cuốn tiểu thuyết của Flaubert vạch ra thật trần truồng và sống sượng, có nghĩa là Flaubert không chịu che đậy cái sự thật đó bằng một tấm màn che lãng mạn nào. Và chính chủ nghĩa hiện thực nghiêm ngặt của Flaubert là cái mà tòa án tư sản gồm và kết án. Flaubert căm ghét cái chủ nghĩa lãng mạn muốn tô son điểm phấn cho thực tại tư sản. Trong cuốn tiểu thuyết của ông có một cảnh có thể xem như then chốt của tư tưởng và nghệ thuật Flaubert. Đó là cảnh triển lãm nông nghiệp. Một thủ pháp độc đáo của nhà văn đã cài xen kẽ bài diễn thuyết của viên hội đồng tỉnh với những lời ngỏ tình của Rodolphe với Emma. Thế là bên này thì ca ngợi chính quyền nhà vua sáng suốt, bên kia thì phàn nàn dư luận xã hội khắt khe. Bên này thì nói toàn chuyện lợn bò cừu ngựa, chọn giống bón phân. Bên kia thì ước mơ hạnh phúc, tình cảm cao đẹp, trời xanh sông nước. Mới nghe tưởng đâu như một cuộc hòa tấu lỡ điệu, hai bên họ nhại lẫn nhau. Nhưng xét cho cùng, lại hóa ra họ rất thống nhất trong một bản hòa âm nội tại. Một đằng là chính quyền giả dối, một đằng là tình yêu bịp bợm. Cho nên chấm dứt của chuyện là cảnh một bà già đi ở được bọn tư sản phớn phở tặng thưởng mề đay vì nửa thế kỷ làm tôi đòi. Và cảnh chàng với nàng ngây ngất chia tay để chàng ở lại chờ dự tiệc. Rõ ràng là Flaubert vừa chế nhạo tình yêu lãng mạn, vừa bóc trần xã hội tư sản bằng một thứ bút pháp tuyệt vời. Một đặc điểm của bút pháp tuyệt vời đó là cái tính khách quan của nó. Flaubert biết lẫn mình sau câu chuyện, không bao giờ để xen vào đó ý nghĩ, tình cảm chủ quan của mình một cách lộ liễu, mà hoàn toàn để cho những sự kiện khách quan, để cho bản thân các nhân vật tự nói lên. Chính cái đó làm tăng thêm tính thuyết phục rất cao của tiểu thuyết Flaubert. Trong một bức thư gửi nhà tiểu thuyết Minakowski năm 1885, Engel đã viết: theo ý tôi, một cuốn tiểu thuyết khuynh hướng xã hội chủ nghĩa làm đầy đủ sứ mệnh của nó khi mà bằng một bức tranh trung thành về quan hệ thực tế, nó tiêu diệt những ảo tưởng ước lệ về bản chất của những quan hệ đó. Nó lay chuyển chủ nghĩa lạc quan của thế giới tư sản, bắt buộc phải nghi ngờ tính vĩnh tồn của trật tự hiện hành. Ngay cả khi tác giả không trực tiếp chỉ ra giải pháp, ngay cả khi lâm thời tác giả không tỏ rõ lập trường của mình. Và Engel cũng đã nói: tôi cho rằng khuynh hướng phải bộc lộ ra từ bản thân hoàn cảnh và hành động, mà không cần phải nói ra rõ ràng. Và nhà thơ không bắt buộc phải sẵn sàng đem lại cho người đọc cái giải pháp lịch sử tương lai của những xung đột xã hội mà ông mô tả. Thiết tưởng tiểu thuyết của Flaubert với chủ nghĩa hiện thực nghiêm ngặt và nghệ thuật khách quan của nó đã đáp ứng yêu cầu của Engel đối với tiểu thuyết ở thời đại bấy giờ. Thêm vào đó, với hình thức nghệ thuật được trao chuốt tinh vi đến mức khó lòng bỏ đi một chi tiết nào mà không làm hại tới nội dung của tác phẩm, Gustave Flaubert quả thật đã trở thành một bậc thầy của tiểu thuyết, đến mức Maxim Gorky đã phải gọi ông là nhà truyền giáo của cái đẹp, Helen của thế kỷ 19, người đã từng dạy nhà văn các nước tôn trọng sức mạnh của ngòi bút, hiểu cái đẹp của nó. Tháng 12 năm 1976. Phần thứ nhất. Chúng tôi đang học thì ông hiệu trưởng vào. Theo sau ông là một người học trò mới, ăn mặc quần áo tầm thường và một người lao công vác một chiếc bàn viết to. Những bạn đang ngủ bừng tỉnh, cậu nào cậu nấy đều đứng phắt dậy, dường như đã bị bắt quả tang giữa giờ học. Ông hiệu trưởng ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống, rồi ông quay về phía thầy giám thị, khẽ nói:
"Ông Roger, đây là học trò mà tôi giao phó cho ông. Bây giờ em vào lớp 5. Nếu em học hành tốt và có hạnh kiểm xứng đáng, thì em sẽ được chuyển lên lớp các em lớn cho hợp với lứa tuổi."
Người học trò mới cứ đứng ở góc tường, sau cánh cửa ra vào. Thật ra chúng tôi chẳng nhìn thấy rõ hắn mấy. Hắn là một gã nhà quê, chừng 15 tuổi, có một tầm dốc cao hơn bất kỳ đứa nào trong đám chúng tôi. Hắn hớt tóc lối để bằng trên trán như dân hát lễ ở nhà thờ làng. Hắn có vẻ biết điều và hết sức lúng túng. Tuy vai hắn không rộng, chiếc áo dạ xanh đơm khuy màu đen mà hắn mặc ngoài cùng xem chừng cũng chật ních. Và qua kẽ hở của cửa tay áo lộ ra hai cổ tay đỏ vốn quen bỏ trần. Chân hắn đi tất màu lơ thò ra ngoài chiếc quần vàng nhạt được kéo lên bằng vải đeo. Đôi giày hắn vững chắc, đánh xi lem nhem, có đóng đinh. Giờ học bắt đầu, hắn hết sức chú ý lắng tai nghe giảng bài như nghe giảng đạo. Hắn không dám bắt chéo chân, tì khuỷu tay. Và đến 2 giờ, khi chuông báo hiệu, thầy giám thị buộc phải bảo hắn ra xếp hàng cùng với chúng tôi. Khi vào lớp, chúng tôi có cái thói quen là ném mũ cáp két xuống đất để tay được rảnh hơn. Ngay từ lúc qua ngưỡng cửa, chúng tôi đã phải quẳng mũ xuống dưới gầm ghế, sao cho mũ vừa đập vào tường vừa làm bụi mù lên. Có như vậy mới đúng kiểu cách. Nhưng hoặc hắn không nhận thấy cái trò chơi ấy, hoặc hắn chẳng dám làm theo, cho nên bài kinh đã xong mà người học trò mới vẫn giữ cái mũ cách két trên đầu gối. Một trong những loại kiểu hỗn hợp mà ở đó người ta nhận thấy cả những thành phần mũ trùm đầu có tuyết lẫn mũ kỵ binh ba lan và mũ tròn, mũ cách két bằng lông da rái cá, mũ trùm bằng vải bông. Tóm lại, nó là một vật tồi mà cái vẻ xấu xí trầm lặng biểu hiện một cách sâu sắc, tựa hồ bộ mặt của một kẻ đần độn. Cái mũ ấy hình quả trứng, được căng phồng bằng những chiếc gọng, mở đầu bằng 3 khoanh tròn như 3 khúc dồi lợn, rồi đến những hình trám bằng nhung và lông thỏ xen kẽ nhau qua đường băng đỏ. Tiếp nữa là một thứ túi độn bìa cứng hình đa giác có đường viền thêu rắc rối kiểu mũ võ quan, và từ đó quả tua mũ nhỏ xíu hình thập tự bằng kim tuyến treo ở đầu một sợi dây quá mảnh. Cái mũ mới tinh, lưỡi trai bóng lộn. "Đứng dậy!" thầy giáo nói. Hắn đứng lên, cái mũ rơi xuống, cả lớp cười ồ. Hắn cúi xuống nhặt mũ, một bạn ngồi cạnh hít khuỷu tay làm cái mũ lại rơi xuống. Một lần nữa hắn lại cúi xuống nhặt mũ. Thầy giáo vốn là người tinh ý, liền bảo: "Thì em cứ bỏ cái mũ của em ra nào." Cả lớp rộ lên cười, làm cho anh chàng tội nghiệp mất tinh thần đến nỗi hắn chẳng biết nên cầm mũ ở tay, nên bỏ xuống đất hay nên đội lên đầu. Hắn lại ngồi xuống và đặt mũ trên đầu gối. Thầy giáo nói tiếp: "Hãy đứng dậy và cho thầy biết tên em." Người học trò mới lắp bắp một cái tên khó hiểu. "Nhắc lại." Cái giọng lắp bắp từng dần của hắn bị tiếng la ó của cả lớp che lấp đi. Thầy giáo quát: "Nói to nữa lên, to nữa." Người học trò mới lấy hết quyết tâm, há toát miệng hét thật to: "Sắc Bovary!" như để gọi ai. Một tình trạng huyên náo liền nổi lên, càng ngày càng tăng, với những tiếng la the thé. Chúng tôi gào thét, chúng tôi nói càng, chúng tôi dậm chân, chúng tôi nhắc đi nhắc lại: "Sắc Bovary! Sắc Bovary!" rồi kéo dài thành những âm thanh lẻ tẻ lắng xuống một cách khó khăn. Đôi lúc lại đột khởi ở một hàng ghế vài tiếng cười cố nhịn và vẫn cứ giọt ra như những chiếc pháo tắt dở. Tuy nhiên qua những bài phạt chép tới tấp như mưa, trật tự mới dần dần trở lại trong lớp.
và thầy giáo sau khi bắt hắn đọc như đọc chính tả, đánh dần từng chữ rồi đọc lại, mới nắm được cái tên Charles Bovary. Thầy lập tức ra lệnh cho con người đáng thương đó đến ngồi vào cái ghế học trò lười, ngay chân bàn thầy. Hắn đứng dậy, nhưng trước khi đi hắn ngập ngừng. Thầy giáo hỏi, em tìm gì?
Cái mũ ạ. À?
Người học trò mới rụt rè đáp lại, đưa cặp mắt lo lắng nhìn xung quanh.
Cả lớp chép phạt 500 câu thơ.
Tiếng quát giận dữ của thầy giáo như một lời nạt nộ chặn đứng trận cười mới.
Ngồi im.
Thầy giáo phẫn nộ nói tiếp, rồi thầy vừa rút khăn tay để trong chiếc mũ chải ra lau trán, vừa bảo.
Còn em học sinh mới, em chép cho tôi 20 lần động từ ridiculousum.
Rồi dịu giọng lại, thầy nói.
Này, cái mũ cách kết của em, rồi em sẽ tìm thấy không ai lấy mất đâu.
Lớp học trở lại hoàn toàn im lặng. Mọi người đều cầm cuội vào sách vở. Còn người học trò mới vẫn ngồi lại 2 giờ liền trong một tư thế thật nghiêm chỉnh. Tuy rằng thỉnh thoảng lại có một viên giấy từ đầu một ngòi bút nào đó được phóng ra làm giấy bẩn mặt hắn. Nhưng hắn chỉ lấy tay chùi rồi lại ngồi yên không nhúc nhích, cúi gằm xuống. Buổi tối đến giờ tự học, hắn rút chiếc tay áo giả từ ngăn bàn viết ra, xếp đặt gọn gàng mọi đồ dùng, kẻ giấy cẩn thận. Chúng tôi thấy hắn học tập cần cù, chữ nào cũng tra từ điển ra chiều vất vả lắm. Chắc là nhờ có cái quyết tâm học tập như vậy, hắn mới không đến nỗi phải tụt xuống lớp dưới. Vì tuy hắn có tạm thuộc các quy tắc đó, câu văn của hắn vẫn chẳng được gọn gàng thanh nhã. Chẳng là ông mục sư ở làng đã vỡ lòng cho hắn về môn Latin, cha mẹ hắn ngại tốn kém, cứ lần lửa mãi mới cho hắn đến trường trung học. Cha hắn, ông Charles Demi Bartolome Bovary, nguyên phụ tá phẫu thuật quân y, khoảng năm 1812 có liên can vào những vụ trưng binh đã buộc phải thôi việc. Ông ta đã lợi dụng mẻ người của ông ta để chộp ngay trên đường công tác một món hồi môn là 6 vạn quan do cô con gái một nhà buôn mũ mê cái vẻ đẹp bên ngoài ấy đem lại. Điển trai khoác lác hay khoe tài khoe giỏi, ông ta để râu má nối liền ria mép, luôn luôn đeo nhẫn, ăn mặc loè loẹt, có vẻ một người hùng với cái hoạt bát dễ dàng của một kẻ chào hàng. Lấy vợ rồi, ông ta sống ỷ lại 2-3 năm vào lưng vốn của vợ, ăn ngon dậy muộn, hút thuốc bằng những chiếc tẩu sứ to tướng, đêm đêm xem hát khuya mới về, và thường hay lui tới các tiệm cà phê. Bố vợ mất chẳng để lại được là bao. Ông ta tức giận nhảy sổ vào việc kinh doanh, lỗ vốn một món rồi rút lui về quê định sinh lợi. Nhưng vì ông ta chẳng thạo nghề canh tác cày hơn nghề làm giải qua. Ông ta đáng lẽ dùng ngựa để cày, lại đem ngựa đi cưỡi. Đáng lẽ đưa rượu tần để bán lại uống hàng chai. Ông ta chén những con gà con vịt béo nhất, lấy mỡ lợn đánh giày đi săn. Nên ông ta sớm nhận ra rằng, thà vứt bỏ đấy mọi hoạt động kiếm lời còn hơn. Ông ta tìm thuê được một nơi ở giá 200 quan một năm, vừa có dáng dấp trại ấp, vừa có dáng dấp nhà riêng, tại một làng giáp với xứ Cô và xứ Picardy. Và rồi ông ta cố thủ ở đó ngay từ năm 45 tuổi, lòng buồn bực, hối tiếc, giận trời, ghen thiên hạ, ghét người đời, như ông nói, và nhất quyết sống yên thân. Vợ ông ta xưa kia mê say ông quá đỗi, yêu ông ta bằng lối phục tùng, khúm núm, khiến ông ta lại càng xa cách bà ta hơn. Xưa kia bà ta vui vẻ, cởi mở, đầm thắm bao nhiêu, thì nay càng trở về già, chẳng khác rượu vang hả hơi ngã thành giấm. Bà ta càng sinh khó tính, lắm điều, nóng nảy bấy nhiêu. Thoạt tiên thấy ông ta bám riết bọn gái quê để tán tỉnh, rồi đêm đêm thấy ông ta từ trăm nơi bậy bạ trở về nhà, chán chường và sặc mùi rượu.
Bà ta vô cùng đau khổ mà bà ta không ta thán. Nhưng rồi lòng tự tôn nổi dậy. Bà ta chẳng nói chẳng rằng, nuốt thầm uất hận với một sự kiên nhẫn trầm lặng cho đến khi chết. Lúc nào bà ta cũng tất bật, hết chạy đến phòng bọn luật sư, đến nhà viên chánh án, lại lao vào việc thương lượng, khất khứa khi nhớ tới kỳ hạn các phiếu nợ. Và khi ở nhà, nào khâu, nào giặt, nào là quần áo, trông coi thợ thuyền, thanh toán công xá. Còn ông ta thì chẳng lo tới việc gì, suốt ngày mỏi mệt, bực bội trong giấc ngủ gà ngủ vịt. Động mở mắt ra là tiếng bất tiếng chì, ngồi hút thuốc bên đống lửa khạc nhổ vào đống tro. Khi bà ta sinh ra một đứa con, là bà ta phải gửi nó cho vú nuôi. Đến khi trở về với cha mẹ, chú bé được chiều chuộng như ông hoàng. Mẹ cứ nhét cho con hết thứ mức này đến thứ mức khác. Bố thì mặc cho con tự do chạy chân không, rồi làm ra vẻ một nhà hiền triết. Ông ta còn bảo rằng thằng bé cứ trần truồng mà sống như giống vật sơ sinh cũng được. Ngược lại khuynh hướng của bà mẹ, ông bố giữ trong đầu óc một thứ lý tưởng hùng tráng về tuổi thơ. Ông ta ra sức giáo dục con trai theo cái lý tưởng ấy. Ông ta muốn nuôi dạy nó một cách khắc khổ theo kiểu người Sparta thời xưa, để nó được khỏe mạnh dạm dở. Ông ta cho nó đi ngủ mà chẳng đốt lò sưởi, tập cho nó uống từng ngụm lớn rượu rum và dạy nó miệt thị các đám rước. Nhưng chú bé vốn tính ôn hòa, chẳng đáp ứng được công sức của ông bố. Bà mẹ đi đâu cũng kéo con đi theo. Bà ta cắt đồ giấy cho con chơi, kể chuyện cho con nghe. Nựng con không dứt không những lời độc thoại chăn chứa niềm vui cay đắng và bằng những lời dỗ về lảm nhảm. Qua đời sống cô quạnh của mình, bà ta trút lên đầu chú bé tất cả những mộng ảo tản mạn tan vỡ của mình. Bà ta mơ ước cho con những địa vị cao sang. Bà ta tưởng tượng thấy con đã thành đạt, đẹp trai, linh lợi, có vài vế trong ngành cầu đường hoặc ngành tư pháp. Bà ta cho con tập đọc, và nhân có chiếc đàn piano đã cũ, bà ta còn dạy cả nó hát vài bài tình ca nho nhỏ. Nhưng ông Bovary có quan tâm đến văn nghệ đâu. Ông ta bảo rằng chẳng phải dạ. Có bao giờ mình đủ tiền cho con theo học các trường của chính phủ, đủ tiền kiếm cho nó một chức vị, hoặc cấp cho nó một vốn buôn? Giả lại do liều lĩnh, con người thường thành đạt ở đời. Bà Bovary đành cắn môi chịu đựng. Thế là chú bé lại được sống lêu lỏng ở trong làng. Hắn đi theo những người cày ruộng, lấy đất ném cho quả bay đi. Hắn ăn những quả dâu ở dọc các hào, hắn cầm sào dài chăn đàn gà tây, hắn đi mót lúa ở cánh đồng, hắn chạy vào rừng chơi. Những ngày mưa, hắn nhảy lò cò trước cổng nhà thờ. Còn những ngày lễ lớn, hắn năn nỉ ông gác chuông cho hắn đánh chuông để hắn được bám cả người vào cái dây chuông to lớn và cảm thấy mình cuốn đưa theo. Cho nên hắn lớn như thổi, mạnh chân khỏe tay, đỏ da thắm thịt. Khi hắn 12 tuổi, mẹ hắn đã xin được cho hắn học dở lòng. Người ta cậy cha xứ làm việc đó, nhưng các buổi học quá ngắn ngủi và quá loạt choạt, thành chẳng bổ ích gì mấy. Học vào những lúc rỗi rãi, học trong phòng mặc áo lễ, phải đứng mà học, học vội học vàng giữa khoảng một cái lễ rửa tội và một đám tang, hoặc sau ba buổi cầu kinh hàng ngày khi cha xứ chẳng phải đi đâu, thầy cho gọi trò đến, rồi cả hai lên phòng riêng ngồi học tử tế, ruồi mũi và thiêu thân quay cuồng xung quanh cây nến. Trời thì nóng bức, chú bé ngủ thiếp đi, còn ông già tay đặt lên bụng cũng lim dim đôi mắt, và chẳng bao lâu ngáy khò khò, miệng há hốc. Cũng có những lần cha xứ đi ban thánh thể cho kẻ ốm qua quanh vùng. Khi trở về, chợt thấy sắc lơ đang lêu lỏng ngoài đồng, ông ta bèn gọi hắn lại khuyên răn một hồi, rồi luôn thể bắt chú chia động từ ngay dưới một gốc cây. Bài học bị đứt quãng khi trời đổ mưa hoặc có người quen thuộc đi qua. Tuy nhiên thầy cũng luôn đắc ý về trò, thậm chí thầy còn nói chàng tuổi trẻ có nhiều trí nhớ. Nhưng Sắc Lơ không thể như thế mãi được.
bà mẹ cuống quýt can thiệp, còn ông bố thì sượng sùng, hoặc chán nản thì đúng hơn. Ông ta nhượng bộ, ông ta không phản kháng nữa. Và họ còn chờ một năm để chú bé làm lễ rửa tội. 6 tháng nữa trôi qua, rồi năm sau, Charles được gửi hẳn đến trường trung học Rouen. Vào khoảng cuối tháng 10, hồi có phiên chợ Saint-Romain, ông bố thân hành dẫn con đi. Bây giờ thì không một ai trong chúng tôi nhớ được điều gì về hắn cả. Thực là một người học trò tính khí ôn hòa. Giờ chơi thì chơi, giờ học thì học. Hắn ta chăm chú nghe giảng bài ở lớp, ngủ kỹ ở phòng ngủ, ăn khỏe ở phòng ăn. Đứng bảo lãnh cho hắn là một ông buôn bán đồ đồng, đồ sắt ở phố Gantory. Cứ tháng tháng vào ngày Chủ nhật, sau khi đã đóng cửa hàng rồi, ông ta lại cho hắn ra trường một lần, đưa hắn đến tận cảng chơi, xem tàu bè, rồi lại dẫn về trường đúng 19 giờ, trước bữa cơm tối. Mỗi chiều thứ năm, hắn lại viết cho mẹ hắn một bức thư dài bằng mực đỏ, dán phong bì bằng 3 miếng hồ, rồi ôn lại các bài sử hoặc đọc cuốn Anaxarchus đã cũ, bỏ lay lắt trong phòng học. Trong những buổi đi chơi, hắn thường trò chuyện với người đầy tớ, cũng xuất thân từ nông thôn như hắn. Nhờ học tập cần cù, hắn luôn luôn giữ được hạng trung bình trong lớp. Thậm chí có một lần hắn còn giật được cả giải đầu khuyến khích về môn sinh vật. Nhưng cuối năm đệ tam, bố mẹ hắn cho hắn thôi trường trung học để bước vào ngành y, tin rằng hắn có thể tự học thi tú tài được. Mẹ hắn tìm thuê cho hắn một căn buồng trên gác tư khu Oderobet tại nhà một ông thợ nhuộm quen thuộc. Bà điều đình việc trọ học, đi mua đồ đạc, một bàn 2 ghế, cho chuyển từ nhà lên một cái giường cũ bằng gỗ anh đào, rồi lại mua thêm một cái lò sưởi nhỏ bằng gang với ít củi dự trữ để đứa con tội nghiệp được sưởi ấm. Mãi đến cuối tuần bà ta mới ra về. Sau khi đã dặn đi dặn lại, hắn cần cư xử tốt với mọi người, vì từ nay hắn phải sống một mình. Hắn xem bản niêm yết, thấy chương trình học mà bàng hoàng. Nào giải phẫu học, bệnh lý học, sinh lý học, dược học, hóa học, nào thực vật học, y học thực hành, liệu pháp học, chưa kể khoa vệ sinh và môn dược phẩm, toàn là những danh từ hắn mù tịt, chẳng biết nguồn gốc ở đâu, chẳng khác nào cơ mang cửa thánh đường đầy những bóng tối uy nghiêm. Hắn chẳng hiểu gì cả, hắn nghe giảng hoài mà vẫn chẳng nắm được. Tuy nhiên hắn làm việc cật lực, vở nào vở nấy đóng cẩn thận. Hắn theo đủ các giáo trình, không bỏ qua một cuộc đi khám bệnh nào. Ngày ngày hắn thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình như con ngựa mới tập, mắt bịt kín, cứ đi vòng quanh một chỗ, chẳng biết gì về cái công việc mình đang làm chật vật. Muốn cho con đỡ tốn, hàng tuần bà mẹ nhờ người mang đến cho con một miếng thịt bê quay mà hắn dùng trong bữa sáng khi ở bệnh viện về. Hắn vừa ăn vừa nện đế giày vào tường. Sau đó hắn phải chạy đi nghe giảng bài, đến giảng đường, tới viện cứu tế, rồi qua các phố trở về nhà. Tối đến sau bữa cơm đạm bạc của chủ nhà, hắn lên buồng riêng, lại học tập. Quần áo ẩm ướt trên người hắn bốc hơi trước lò sưởi đỏ lửa. Những buổi chiều hè đẹp trời, vào cái giờ phố xá oi bức còn vắng vẻ, lúc các chị hầu gái thường chơi cầu ở thềm nhà, hắn mở cửa sổ ra, tì khuỷu tay vào thành cửa. Trước mắt hắn, dòng sông Con chảy bên dưới, ngay chỗ hắn ngồi, vàng tím hoặc xanh lơ giữa những chiếc cầu và các hàng rào sắt, làm cho cái khu phố này của Rouen giống như một thành phố Venise nhỏ bé và nhớp nhúa. Những bác thợ ngồi xổm trên bờ, giục cánh tay xuống nước rửa. Trên những chiếc sào dài, từ những từng gác, nóc nhà thò ra, những cuộn sợi bông đang phơi trước gió. Ở bên kia các mái nhà, bầu trời trong vắt đang tỏa rộng. Mặt trời đỏ lặn dần,
nơi ấy thú chỉ biết bao. Dưới rặng cây dẻ hẳn là mát mẻ. Hắn cố hít những hương thơm từ cánh đồng xa chẳng đưa đến tới chỗ hắn được. Hắn gầy đi, người dài ra, nét mặt như mang một cái gì sầu thảm, trông cũng hay hay. Cố nhiên bởi thiếu nhiệt tình, hắn đi tới chỗ rời bỏ những điều mình quyết định trước kia. Có một lần hắn không đi thăm bệnh, hắn bỏ buổi nghe giảng vào hôm sau, rồi dần dà hắn chẳng đến lớp học nữa. Khi hắn đã thưởng thức một cách khoái trá cái lười, hắn làm quen với tiệm rượu, say sưa đánh bài cầu. Đối với hắn, tối tối giam mình vào một phòng công cộng bẩn thỉu để đập chan chát trên bàn đá hoa những quân bài bằng xương cừu nhỏ điểm chấm đen là một hành vi tự do quý báu, làm tăng giá trị của mình. Cái đó tựa hồ bài học dở lòng về cuộc đời, bước đầu đi vào những thú vui bị ngăn cấm. Và mỗi lần bước vào, hắn đặt tay lên đúng cửa với một niềm vui hầu như thuộc về nhục dục. Thế là bao nhiêu điều dồn ép trong lòng được giãn nở. Hắn học thuộc lòng những khúc ca để hát trong những dịp thù tạc, nức lòng tán thưởng Béranger, biết cách pha chế rượu tiệc và cuối cùng biết yêu thương. Vì chuẩn bị như vậy, hắn thất bại hoàn toàn ở kỳ thi y sĩ. Ngày tối hôm ấy, cả nhà hắn mong chờ hắn để mừng kết quả. Hắn đi bộ về, nhưng dừng chân ở cổng làng. Hắn nhờ người gọi mẹ ra, kể cho mẹ đầu đuôi mọi sự. Mẹ hắn tha thứ cho hắn, đổ tại việc hắn thi hỏng là tại ban giám khảo bất công. Bà ta trấn tĩnh hắn đôi chút và nhận dàn xếp mọi việc. Mãi 5 năm sau, ông Bovary bố mới rõ sự thật thì chuyện ấy đã cũ rồi. Ông ta đành chịu. Vả lại ông ta chẳng thể nghĩ rằng đứa con dứt ruột của mình lại là một thằng ngu ngốc được. Charles lại cặm cụi học và không ngừng chuẩn bị những môn phải thi bằng cách học thuộc lòng trước mọi vấn đề. Hắn thi đậu với một số điểm khá cao. Thật là một ngày tốt đẹp xiết bao dành cho bà mẹ. Gia đình hắn mở một bữa tiệc linh đình. Hắn sẽ đi đâu hành nghề? Ở vùng Toster. Ở đó chỉ có một y sĩ già. Từ lâu bà Bovary mẹ chờ đợi lão ta chết. Nhưng lão chưa kịp cuốn gói về với tổ tiên thì Charles đã đến dựng phòng khám bệnh trước cửa nhà lão như người kế nghiệp sẵn sàng. Nhưng nuôi con khôn lớn, cho nó học nghề thuốc rồi tìm dùng Toaster để nó lập nghiệp chưa phải là hết, còn phải cưới vợ cho nó nữa. Bà ta liền kiếm cho con một người đàn bà quá mà người chồng chết đi là một viên mỏ tòa ở Dieppe. Mụ đã 45 tuổi, có lợi tức hàng năm tới 1.200 đồng. Tuy mụ xấu xí, thân hình khô cằn như bó củi và đầy mụn mọc như búp mùa xuân, nhưng quả thật mụ không thiếu gì đám nhòm ngó. Để đạt được mục đích, bà Bovary mẹ buộc phải hất cẳng mọi đám. Bà ta lại còn rất khôn khéo, phá vỡ âm mưu của tay hàng thịt được bọn cha cố ủng hộ. Charles hy vọng lấy vợ là mở đầu một cuộc sống tươi đẹp hơn, tin tưởng mình sẽ được tự do hơn, sẽ làm chủ vợ mình và tiền tài của vợ mình. Nhưng chính vợ hắn mới là chủ. Trước thiên hạ, hắn cần phải nói điều này, không được nói điều kia, phải ăn chay vào ngày thứ sáu, phải ăn mặc như ý vợ hắn muốn, phải thúc bách những con bệnh chưa trả tiền theo lệnh của vợ hắn. Mụ bốc thư riêng của chồng, theo dõi từng hoạt động của chồng và nghe trộm qua vách khi chồng khám bệnh cho đàn bà. Sáng nào, mụ cũng phải có sô-cô-la điểm tâm, bắt chồng phải đặc biệt nâng niu chiều chuộng mình. Mụ luôn miệng than thở về gân cốt, tim phổi, khí quyết của mình. Tiếng chân người đi lại làm mụ khó chịu. Người ta bỏ đi, mụ kêu mụ bị trơ trọi một cách thảm hại. Người ta trở lại, mụ bảo chắc hẳn là để xem mụ chết đi. Đêm hôm, lúc sát lơ về nhà, mụ thò hai cánh tay khẳng khiu ra khỏi chăn, bá lấy cổ chồng, bắt chồng ngồi xuống thành giường. Mụ kể lể mọi nỗi niềm buồn tủi của mình. Nào hắn quên mụ, nào hắn để yêu người khác. người ta đã nói rõ ràng là mụ sẽ khổ. Rồi mụ kết thúc bằng việc đòi hắn rót cho mụ một thứ thuốc ngọt nào đó để người mụ được khỏe mạnh và tăng thêm chút dục tình. Một đêm vào khoảng 11 giờ, cả nhà thức giấc bởi tiếng chân ngựa dừng đúng ngay trước cửa. Chị hầu gái mở cửa gác thượng ngó xuống, rồi trao đổi một lúc với một người đàn ông đứng dưới phố. Người này đến mời ông thầy thuốc, có mang theo một phong thư. Nastasi run lên cầm cập, bước xuống cầu thang rồi mở khóa, kéo then. Người lạ để ngựa đó, theo chị, đột ngột vào buồng sắc lơ. Anh ta lấy từ trong cái mũ len có chòm lông xám ra một bức thư cuốn trong miếng vải và lễ phép đưa cho sắc lơ. Sắc lơ tì khuỷu tay xuống gối để đọc. Nastasi đứng cạnh giường, cầm đèn. Bà chủ vì ngượng ngùng nằm quay mặt về phía tường, còn để lộ tấm lưng. Bức thư cố gắng giấu nhỏ bằng xi màu lơ. Cầu mong ông Bovary đến ngay trang trại Berto để cứu một người bị gãy chân. Mà từ Toster đến Berto phải đi 6 dặm đường tắt, qua Longvin và San Victor. Đêm tối như bưng, bà Bovary con lo chồng gặp tai nạn. Thế là người ta quyết định anh bồi ngựa cứ đi về trước. 3 giờ sau khi trăng lên, sát lơ sẽ lên đường. Phải cho một em bé đi đón để chỉ đường vào trang trại để mở cổng hàng rào. Chừng 4 giờ sáng, sát lơ choàng kín người bằng chiếc măng tô lên đường đi Berto. Còn ngái ngủ vì giấc ngựa. Mãi đến lúc con ngựa đứng sững trước mấy cái hố đầy gai đào bên những luống cày, sát lơ mới chợt tỉnh. Hắn nhớ ngay đến cái chân gãy của người bị nạn và cố ôm lại trong trí nhớ tất cả những trường hợp gãy xương mà hắn đã học. Mưa đã tạnh, trời hửng sáng. Trên cành những cây táo trụi lá, chim chóc còn im lìm đậu, lông cánh xù lên trước gió lạnh ban mai. Đồng quê bằng phẳng trải ra mênh mông và những bụi cây mọc quanh các trang trại từng quãng xa, điểm những vết tím than trên cái diện tích rộng lớn ấy mất hút trong chân trời màu ảm đạm. Sắc lơ thỉnh thoảng mở mắt ra, rồi do đầu óc mệt mỏi, giấc ngủ tự nó trở lại. Và hắn chẳng bao lâu lại rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê, trong đó cảm giác mới hòa lẫn với ký ức xưa. Hắn thấy mình một quá hai, vừa là sinh viên đi qua một phòng bệnh nhân mổ như trước kia, vừa là trai có vợ nằm ngủ trên giường như lúc nãy. Trong đầu óc hắn, hơi ấm của thuốc chườm quyện lẫn với hơi lạnh của sương đêm. Hắn nghe thấy tiếng những dòng sắt mắt màng lướt trên giống giường và tiếng ngáy của vợ mình đang ngủ. Vừa lúc hắn qua Vassonvin, hắn thấy ở bờ hào một thằng bé ngồi trên cỏ.
Ông là y sĩ phải không?
Thằng bé hỏi. Nghe sắc lờ đáp lại, nó liền cầm guốc lên tay rồi chạy về phía trước. Trên đường đi, qua câu chuyện của thằng bé dẫn đường, chàng y sĩ hiểu ông Ruon thuộc tầng lớp nhà nông phong lưu nhất. Đêm trước, khi đánh bài ở nhà một người láng giềng về, ông ta ngã gãy chân, vợ ông ta đã mất từ 2 năm nay. Ông ta chỉ còn sống với cô con gái, cô ta giúp bố trông coi việc nhà. Bánh xe hằn vết xuống đường sâu hơn. Đã gần tới Berto, thằng bé chui vào một lỗ rào, đi khuất, rồi trở lại đầu sân mở cổng. Ngựa nhẹ bước trên cỏ ướt, sắc lơ cúi đầu xuống, để qua dưới các cành cây. Nhưng con chó giữ nhà vừa kéo xích vừa sủa ở trong củi. Con ngựa sợ bước trệch khỏi đường vào. Bề ngoài trang trại có vẻ tươm tất. Nhìn vào các chuồng ngựa, qua các cửa mở rộng, người ta thấy những con ngựa cày to béo đang bình thản ăn trong những máng mới tinh. Dọc các căn nhà có rải một đống phân lớn, hơi đang bốc lên. Giữa đám gà mái và gà tây, 5-6 con công đang mổ mồi. Công là giống sang trọng ở các sân nuôi gà vịt xứ cô. Chuồng cừu thì dài, kho lúa thì cao, tường nhẵn thính. Trong một gian trống, có 2 cái xe bò to và 4 cái cày, với roi quất, đai cổ, phụ tùng đầy đủ.
những đệm len xanh quen bụi từ các giữa thốc rơi xuống. Cái sân dốc ngược lên, có cây trồng cách quãng nhau một cách cân đối. Tiếng đàn ngỗng đang bơi vui vẻ gần ao. Một người đàn bà trẻ, mặc áo dài len xanh có ba đường viền, bước ra thềm đón Bovary rồi đưa hắn vào nhà bếp. Ở đó lửa đang rực cháy. Xung quanh là thức ăn sáng của gia nhân đang sôi sục trong những chiếc nồi to nhỏ khác nhau. Quần áo ẩm hông bên lò sưởi, xẻng, kẹp chở lửa, ống thổi, tất cả đều to tướng, lóng lánh như thép bóng. Dọc tường lò xếp một bộ đồ làm bếp phong phú, trên đó ánh lửa cùng ánh sáng đầu tiên của mặt trời rọi qua các ô cửa kính, phản ánh không đồng đều. Charles lên gác thăm bệnh nhân. Hắn thấy ông ta đắp chăn nằm trên giường, mình mẩy đổ mồ hôi, mũ vải trùm đầu bị quẳng ra xa. Đó là một con người béo lùn, tuổi 50, da trắng mắt xám, trắng hói, tai đeo khuyên. Cạnh ông ta, trên một chiếc ghế mây, có một chiếc bình lớn đựng rượu mạnh mà thỉnh thoảng ông ta lại rót ra uống để lấy dũng khí. Nhưng chợt nhìn thấy người thầy thuốc, ông ta mất hết phấn khởi, chẳng còn chửi rủa như suốt 12 giờ qua. Ông ta xoay ra rên rỉ một cách yếu đuối. Chỗ xương gãy đơn giản không có biến chứng gì. Charles chẳng dám mong gặp trường hợp dễ chịu hơn vậy. Bây giờ nhớ lại những dáng dấp của các thầy học dạy mình ngay bên giường kẻ bị thương. Hắn lấy lời lẽ ôn tồn khuyến khích bệnh nhân. Cái mơn trớn của nhà mổ xẻ khác nào chất dầu nhờn bôi vào những con dao mổ để có những mảnh gỗ bó gãy xương. Người ta phải xuống kho xe bò kiếm một bó. Charles chọn lấy một thanh, chẻ ra làm nhiều mảnh, lấy miếng kính dở cạo cho nhẵn. Trong khi đó người hầu gái xé vải lót giường ra làm băng, còn Emma gắn khâu những miếng nệm nhỏ cho chỗ bó, vì cô tìm mãi mới thấy bao kim. Cha nàng nổi nóng, nàng không cãi một lời, nhưng khi khâu, nàng phải đưa ngón tay lên miệng mút vì kim đâm chảy máu. Charles ngạc nhiên thấy móng tay nàng trắng lạ thường, sáng bóng, thon thon, cọ sạch hơn đồ ngà đi ép và cắt theo hình hành nhân. Tuy nhiên bàn tay nàng không được đẹp, chẳng nõn nà lắm. Có lẽ thế cắt đốt có chiều hơi khô, bàn tay nàng lại quá dài nữa, thiếu những đường cong nét uốn dịu dàng. Cái đẹp ở nàng là đôi mắt, tuy nâu sẫm lại dường như đen lấy dưới làn mi. Nàng nhìn thẳng vào người ta bằng một vẻ táo bạo ngây thơ. Bằng bó xong, ông Rouault thân mời y sĩ ăn một chút rồi hãy về. Charles xuống căn phòng tầng dưới, hai bộ đồ ăn cùng với chén bạc đã được đặt trên một chiếc bàn nhỏ. Dưới chân một cái giường lớn có màn treo phủ diềm hoa in hình những người Thổ Nhĩ Kỳ. Hương thơm của hoa iris cùng với mùi đệm ẩm bốc ra từ chiếc tủ áo lớn bằng gỗ sồi kề đối diện với cửa sổ. Dưới đất, ở các góc tường là những bao lúa mì xếp đứng, vì kho thóc gần nhà có ba bậc đá bước lên kia đã đầy ứ. Để trang hoàng căn phòng, giữa bức tường sơn màu xanh ve đã tróc từng mảng vì chất diêm tiêu treo một bức tranh đầu nữ thần Minerva bằng chì đen, lồng khung vàng, dưới có hàng chữ ngã tặng cha thân yêu. Thoạt tiên chủ khách trao đổi về bệnh tật, rồi đến thời tiết, chuyện cử đại hàng, chuyện chó sói chạy rong ngoài đồng ban đêm. Nàng Ron chẳng được thoải mái ở thôn quê, nhất là bây giờ mình nàng hầu như phải cán đáng mọi việc trong trang trại. Vì căn phòng hơi lạnh, nàng vừa ăn vừa run, làm hé cặp môi dày mà nàng hay cắn nhấm lúc trầm lặng. Nàng mặc một chiếc áo cổ cồn trắng bẻ gập, hai mái tóc nàng đen mượt ngăn giữa bằng một đường môi nhỏ dịu dàng uốn theo dòng sọ não phủ gần khuất cả tai, lượn như làn sóng trên hai thái dương, rồi chụm lại phía sau đầu thành một cái búi to tướng mà lần đầu tiên trong đời mình người thầy lang thôn quê nhận thấy. Gò má nàng hồng, nàng dắt chiếc kính gọng đồi mồi giữa hai cái khuy trước ngực như một người đàn ông.
Charles sau khi lên gác từ biệt ông Rouault trở lại căn phòng đó trước lúc ra về. Hắn thấy nàng đứng áp trán vào cửa sổ, nhìn ra khu vườn, chỗ những cọc cắm cho đậu đổ leo đã bị lật đổ vì trận gió. Nàng quay mặt lại hỏi hắn. Ông tìm gì chăng? Hắn đáp. Thưa cô, tôi tìm cái roi ngựa. Rồi hắn lục lọi trên giường, sau cửa, dưới ghế. Cái roi rơi dưới đất giữa những bao lúa mì và bức tường. Emma chợt thấy, bèn cúi xuống nhặt. Charles vì nhã ý, vội xô lại, cũng giang tay ra để giới như nàng. Hắn cảm thấy ngực mình đụng nhẹ vào lưng cô gái khom người trước hắn. Nàng đứng thẳng lên, mặt đỏ ửng, vừa ngước nhìn hắn qua vai, vừa đưa cho hắn cái roi gân bò. Đáng lẽ 3 ngày nữa, hắn mới trở lại Beto như hắn hẹn. Nhưng ngay ngày hôm sau hắn đã đến, rồi cứ đều đều mỗi tuần 2 lần, không kể những cuộc thăm viếng bất ngờ mà thỉnh thoảng hắn rẽ vào như vô tình. Giả chăng mọi sự đều yên đẹp, vết thương khỏi dần đúng phép. Và 46 ngày sau, khi thấy ông Rouault tập đi một mình trong căn phòng của mình, người ta bắt đầu coi ông Bovary như một bậc tài cao. Ông Rouault nói rằng những tay y sĩ giỏi nhất ở Yverto hay cả ở Rouen nữa cũng chẳng chữa được cho ông ta tốt hơn. Còn Charles, hắn chẳng hơi đâu tự hỏi vì sao hắn thích đến trang trại Beto. Nếu hắn có nghĩ đến chăng nữa thì hắn sẽ đổ là hắn sốt sắng vì trường hợp bệnh nặng, hoặc có lẽ là hắn hy vọng được lợi. Nhưng có phải vì vậy mà những cuộc đến thăm trang trại kia lại thành một cái gì khác thường mà thú vị giữa những công việc khô khan của đời hắn? Những buổi ấy hắn dậy sớm thúc ngựa phi nước đại, rồi xuống chùi chân vào cỏ, lòng tất tay đen trước khi vào. Hắn thích thú thấy mình bước vào sân khi thấy vai mình đụng chiếc rào chắn đang quay, thấy con gà trống đứng gáy trên tường, thấy người hầu kẻ hạ ra đón. Hắn thích thú cái kho lúa và những chuồng ngựa, thích thú ông Rouault vừa đập nhẹ vào tay hắn, vừa gọi hắn là cứu tinh, thích thú tiếng giày guốc nhỏ nhắn của Emma trên nền gạch nhà bếp rửa sạch. Đôi gót giày cao làm nàng to lớn lên một chút, và khi nàng đi trước hắn, đế gỗ nâng nhanh, miết vào da giày thành tiếng kêu ken két. Bao giờ nàng cũng tiễn chân hắn ra đến tận bực đầu thềm. Khi người ta chưa kịp dẫn ngựa lại thì nàng còn đứng đó. Hai người từ biệt nhau, không ai nói gì nữa. Không khí lồng lộng bao quanh nàng, lật tung những sợi tóc tơ ở gáy hoặc lay động những dải buộc tạch về lại như những dải cờ. Một lần vào lúc trời tan giá, vỏ cây rỉ nước ngoài sân, tuyết trên mái nhà chảy xuống. Nàng đứng ở thềm, nàng đi tìm cái dù, nàng mở ra. Cái dù bằng lụa xanh biếc, lóng lánh như cổ chim câu khi ánh nắng xuyên qua, đã tỏa ánh sáng muôn màu vào da mặt trắng trẻo của nàng. Nàng mỉm cười dưới dù, đón chào tiết trời ấm áp, và người ta nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt trên nền lụa vẫn được căng thẳng. Thời gian đầu, lúc Charles lui tới Beto, vợ hắn không quên hỏi tin tức người bị nạn. Hơn nữa trong cuốn sổ kế toán kép mà mụ giữ, mụ còn dành riêng cho ông Rouault một trang giấy trắng toát. Nhưng đến khi mụ biết lão có một cô con gái, thì mụ liền đi thăm dò. Mụ được tin cô con gái ông Rouault khôn lớn ở nhà tu, quý Oswilin, đã được dạy dỗ tử tế. Theo tin đồn, đến nỗi biết cả khiêu vũ lẫn địa lý, hội họa, dệt thảm và chơi đàn piano, thật là tuyệt đỉnh. Mụ tự nhủ. Ra vì vậy mà hắn mặt mày hớn hở khi đến thăm nó, và lại diện ghi lê mới. Chẳng sợ mưa làm hư hại. À, con đàn bà đó, con đàn bà đó. Thế rồi mụ tự nhiên ghét nàng. Thoạt tiên mụ còn nói bóng gió cho đỡ bực. Charles không hiểu sao mụ có những phản ứng bất thần khiến hắn phải làm lơ để khỏi sinh to chuyện. Cuối cùng mụ đột nhiên chất vấn hắn, làm cho hắn chẳng biết đáp lại ra sao. Sao ông Rouault đã khỏi rồi mà anh còn đến trang trại Beto? Sao bọn họ chưa trả tiền? À, làm gì ở đó có một tiểu thư, một con người biết chuyện trò, biết thêu thùa, một con người có học thức.
anh chỉ ham cái đó thôi. Anh cần những cô gái thành thị.
Rồi mụ nói tiếp.
Con gái lão Ruôn mà là một cô gái thành thị hả? Thôi đi, ông nó làm nghề chăn cừu. Một thằng anh họ nó suýt nữa phải ra tòa đại hình vì dùng đòn hiểm trong một cuộc đánh nhau. Làm gì mà nó phải nổi trống khua chi như vậy? Nó phải giận áo lụa đi lễ nhà thờ ngày Chủ nhật như thể một bà bá tước. Mà tội nghiệp lão già, nếu chẳng vớ được món cây cải đầu năm ngoái thì cũng chẳng còn biết xoay sở vào đâu để trả nợ.
Vợ Sắc Lơ khóc lóc nức nở, bồng bột bộc lộ tình yêu. Bắt hắn tay cầm kinh, miệng thề thốt không đến Bét Tô nữa. Hắn đành tuân theo. Song ở hắn lòng ham muốn mạnh mẽ phản kháng lại hành vi phục tùng. Rồi bằng một ý nghĩ quay quắt tự nhiên, hắn tưởng rằng việc cấm đoán hắn đến thăm người ấy là hắn có quyền được yêu người ấy. Giả chăng mụ quá lại gầy còm, răng nhe cả ra, tứ thời trùng khăn sang đen. Đuôi khăn rủ xuống tận giữa bả vai, thân hình cứng nhắc, bó chặt trong chiếc áo dài như gươm lồng trong giỏ. Áo ngắn cuộn cỡn, để lộ cả mắt cá chân dưới đôi da dày rộng bản bắt chéo trên đôi bít tất xám. Bà mẹ Sắc Lơ thỉnh thoảng cũng lên chơi, nhưng chỉ sau vài ngày con dâu đã kéo mẹ chồng vào hùa, và khi ấy hai người cứ nói ra nói vào đầy nghiến hắn như hai con dao rạch vào thân hắn. Hắn có cái tội ăn quá nhiều, tại sao bà ai đến nhà hắn cũng mời rượu. Hắn có cái thói tương đối lạ đời là không chịu mặc hàng nỉ. Sang đầu xuân, một chuyện xảy ra là một viên quản lý văn khế ở Anguvin giữ vốn cho mụ quá Duybridge đáp tàu biển cuốn gói, mang theo tất cả tiền bạc trong văn phòng của y. Heloiser thật ra ngoài món cổ phần dành cho việc chạy tàu thủy tính đến 6.000 quan vẫn còn có một tòa nhà ở phố Saint-François. Thế nhưng trong nhà chẳng thấy chút tâm hơi nào về cái tài sản mà người ta làm rùm beng. Trừ một chút đồ đạc và vài bộ quần áo cũ, phải tính lại cho đích xác mới được. Cái nhà ở DF thì đã bị thế nợ vào đó nhiều phen như mọt đục đến tận cột sàn, còn tiền bạc gửi ở phòng quản lý văn khế thì có mà trời biết. Cổ phần vào cái tàu biển không quá 1.000 equi. Vậy ra mụ quá này dối trá. Điền tiết lên, ông Bovary bố đập gãy tao một chiếc ghế xuống nền gạch, đổ tội cho vợ đã làm khổ con trai bằng cách buộc nó vào một con ngựa già ốm yếu mà yên cương lại không đáng bộ da. Hai ông bà kéo nhau đến Toaster, người ta đôi co, thế là những cơn thịnh nộ nổ ra. Vợ Sắc Lơ khóc sướt mướt, chạy lại nép vào cánh tay chồng, gian chồng che chở, kẻo bị cha mẹ chồng làm nhục. Sắc Lơ ra ý bênh vợ, hai ông bà giận dữ bỏ về quê. Nhưng đòn đã đánh trúng. 8 ngày sau, vợ Sắc Lơ đang phơi quần áo ở sân bỗng khạc ra máu. Rồi hôm sau, đương lúc chồng đứng quay lưng kéo tấm màn che cửa sổ, mụ thốt lên, ôi trời ơi, thở dài một cái và ngất đi. Mụ ta đã chết, thật là lạ lùng. Chồng cất xong xuôi, Sắc Lơ trở về nhà. Buồng dưới không một bóng người. Hắn lên gác vào phòng ngủ, thấy áo vợ còn treo ở chân giường. Thế là tự mình vào bàn giấy, hắn ngồi đến tận tối, lòng chìm đắm trong niềm đau đớn bâng khuâng. Dù sao, vợ hắn cũng đã yêu hắn. Một buổi sáng, lão Ruôn mang đến trả Sắc Lơ tiền chữa khỏi chân. 75 quan toàn bằng đồng 4 hào và một con gà mái Tây. Lão biết tin buồn của hắn và hết sức an ủi hắn. Tôi biết mà. Lão vừa nói vừa vỗ vai hắn. Tôi cũng vậy, tôi đã từng như ông. Khi nhà tôi tội nghiệp mất đi, tôi ra ngoài đồng để được sống một thân một mình. Tôi giật mình dưới một gốc cây, tôi khóc lóc, tôi kêu gọi Chúa Trời. Tôi nói bậy với Chúa. Tôi muốn như những con chuột chuỗi mà tôi trông thấy chết trên cành cây, bụng nhung nhúc dòi bọ. Khi tôi nghĩ tới những kẻ khác, cùng lúc ấy đang sống với người vợ ngoan bé bỏng mà họ ôm ấp trong tay, thì tôi đập gậy thình thịch xuống đất. Tôi gần như quá điên, chẳng thiết gì ăn uống nữa. Ông không thể ngờ được là ngay chỉ nghĩ đến chuyện đến tiệm cà phê thôi cũng đủ phát chán. Vậy mà cứ dần già, ngày này qua ngày khác, xuân đến đông đi, rồi hè qua thu tới, việc đó lặng lẽ trôi. Tôi muốn nói là việc đó tan biến, việc đó mất đi, việc đó lắng xuống, vì thế nào chẳng còn một cái gì vướng vít ở đáy lòng. Như một quả tạ đó mà, một quả tạ ở ngực đây này. Nhưng số phận con người là vậy, đầu rỉ héo hon cũng chẳng hơn gì. Người khác chết đi, mình cũng muốn chết theo. Ông Bovary ơi, ông cứ hoạt động lên, mọi điều rồi cũng sẽ qua thôi. Ông lại chơi đằng nhà tôi nha, cháu nó thỉnh thoảng có nhắc đến ông đó. Ông có biết không, nó nói như là ông đã quên nó rồi. Mùa xuân sắp tới, chúng tôi sẽ mời ông đi bắn thỏ rừng cho khuây khỏa một chút.
Sắc lơ nghe theo lời khuyên, hắn trở lại trang trại Beto. Hắn lại thấy mọi vật như trước, nghĩa là như cách đây 5 tháng. Lê đã ra qua, còn lão Ruôn bây giờ đã đứng dậy được, đi đi lại lại làm cho trang trại thêm vui. Lão tưởng mình có nhiệm vụ phải đối xử hết sức niềm nở với người thầy thuốc khi hắn đang ở trong cảnh đau buồn, nên lão yêu cầu hắn đừng bỏ mũ ra. Lão khẽ nói với hắn, coi như hắn đang ốm yếu. Lão lại còn làm ra vẻ giận dữ khi thấy người nhà không chuẩn bị thết đãi hắn những món ăn gì nhẹ nhẹ hơn những món khác một chút, như kem trong bình nhỏ hoặc lê nấu chín. Lão kể chuyện, Sắc Lơ bất giác cười, nhưng đột nhiên tưởng nhớ đến vợ, hắn lại sa sầm nét mặt. Người nhà mang cà phê ra, hắn lại quên đi. Càng quen sống một mình, hắn càng ít nghĩ tới. Chẳng bao lâu, cái thú mới mẻ là được tự chủ đã làm cho cảnh cô đơn của hắn dễ chịu hơn. Bây giờ hắn có thể thay đổi giờ ăn, đi về chẳng phải nói lý do, và khi mỏi mệt có thể nằm dài, duỗi chân duỗi tay thênh thang khắp giường. Thế rồi hắn tự nâng niu hắn, dỗ về hắn, và nghe theo những lời người ta an ủi hắn. Mặt khác, vợ hắn mất đi không tai hại gì đến nghề nghiệp của hắn, vì suốt 1 tháng ròng người ta cứ nhắc đi nhắc lại: tội nghiệp, chàng thanh niên ấy thật là khổ. Tên hắn đồn đại đi, khách khám bệnh tăng lên, rồi hắn tha hồ đến Beto. Hắn có một mối hy vọng không mục đích, một niềm vui sướng mơ hồ. Hắn thấy diện mạo hắn dễ coi hơn khi hắn chải bộ râu quai nón trước gương. Một hôm, hắn đến trang trại vào lúc 3 giờ. Mọi người đều ở ngoài đồng. Hắn vào thẳng nhà bếp, nhưng thoạt tiên hắn chẳng thấy Emma đâu. Liếp cửa buông kín. Qua khe gián, mặt trời rọi xuống nền gạch những tia nắng dài và mảnh, gãy gập ở cạnh góc đồ đạc và rung rinh trên trần nhà. Trên bàn, ruồi bò lên thành cốc đã dùng rồi và đập cánh cho do khi sa xuống cặn rượu táo còn đọng ở đáy cốc. Ánh sáng từ ống lò sưởi chiếu xuống làm cho lớp bồ hóng có vẻ mịn màng và đống tro tàn thêm xanh. Giữa khoang cửa sổ và bếp lò, Emma đang khâu, nàng không quàng khăn, vai trần lấm tấm mồ hôi. Theo tập quán nông thôn, nàng mời hắn uống một thứ gì đó. Hắn chối từ, nàng cố nài, rồi vừa cười vừa mời hắn dùng với nàng một cốc rượu mùi. Nàng ra tủ lấy chai rượu cam bì, với tay kiếm 2 chiếc cốc nhỏ, rót một cốc rất đầy, một cốc rất dơi. Rồi sau khi chạm cốc, nàng đưa lên miệng. Vì cốc của nàng hầu như là cốc không, nàng phải ngã người để uống, đầu ngửa về phía sau, môi chìa ra phía trước, cổ vươn lên. Nàng cười vì chẳng thấy mùi mẻ gì. Nàng đưa đầu lưỡi qua đôi hàm răng xinh xắn liếm nhẹ đáy cốc. Nàng lại ngồi xuống, cầm lấy đồ khâu, tiếp tục mạng một chiếc tấc sợi trắng. Nàng cúi mặt xuống để làm, nàng không nói một lời. Sắc Lơ cũng vậy. Gió lùa qua khe cửa khiến bụi bay vào nền gạch. Hắn trông theo vệt bụi và hắn chỉ nghe thấy tiếng mạch đập trong đầu,
cùng tiếng gà mái đẻ cục tác xa xa. Để cho mát, em Mai chốc chốc lấy lòng bàn tay áp vào má, sau khi nàng đã làm nguội đi bằng cách nắm vào cái núm sắt của những chiếc giá lớn để củi trong lò sưởi. Nàng phàn nàn, từ đầu mùa đến giờ người cứ bị choáng váng. Nàng hỏi đi tắm bể có lợi cho sức khỏe của nàng không. Nàng kể chuyện nhà tu. Sắc lơ nói về trường trung học, lời lẽ cứ vậy mà nảy nở. Cả hai lên buồng êm ma. Nàng đưa hắn xem những vở nhạc cũ của nàng, những cuốn sách nhỏ nàng được thưởng và những dòng lá gối vinh dự bỏ lâu ngày ở đáy tủ. Nàng còn nói đến mẹ, đến nghĩa địa và chỉ cả cho hắn biết cái mảnh đất trong vườn mà nàng dẫn tới hái hoa. Vào ngày thứ sáu đầu tháng để mang hoa đặt trên mộ mẹ. Nhưng bác làm vườn trong trang trại chẳng hiểu gì cả. Bác ta hầu hạ hai bố con tồi quá. Nàng mong muốn lên tỉnh ở, dù chỉ ở mỗi mùa đông. Vì suốt mùa hè, những ngày đẹp trời kéo dài có thể làm cho thôn quê càng buồn tẻ hơn nữa. Tùy theo câu chuyện đổi thay, giọng nàng khi trong trẻo, khi the thé, hoặc đột nhiên đượm vẻ sầu muộn, lên xuống uyển chuyển, và cuối cùng gần như thì thầm, lúc nàng lại tự nói với nàng. Khi nàng sung sướng, nàng mở rộng cặp mắt thơ ngây. Khi nàng đau buồn, nàng khép hàng mi lại nửa chừng, nàng mặc cho đầu óc phiêu diêu. Buổi chiều khi trở về, Sắc Lơ lần lượt nhắc lại những lời nàng đã nói. Hắn cố nhớ lại, hắn cố bổ sung để nắm được cái khoảng đời nàng đã sống trong thời gian hắn chưa quen biết nàng. Nhưng không bao giờ hắn hình dung được nàng khác hình ảnh hắn gặp gỡ buổi đầu tiên, hoặc giống hình ảnh hắn vừa từ biệt. Rồi hắn tự hỏi, nàng sẽ ra sao nếu nàng đi lấy chồng, mà lấy ai? Ôi, lão Ruôn giàu lắm, còn nàng đẹp xiết bao. Hình ảnh Emma cứ hiện ra trước mắt hắn và có tiếng gì đơn điệu như tiếng do do của con quay văng vẳng bên tai hắn. Hay là anh lấy vợ đi, hay là anh lấy vợ đi. Ban đêm hắn không ngủ được, cổ nghẹt lại. Hắn thấy khác, hắn vùng dậy uống nước ở bình, rồi hắn ra mở cửa sổ. Bầu trời đầy sao, một làn gió nóng thổi qua. Xa xa chó sủa. Hắn quay mặt về phía Beto, nghĩ rằng dù sao cũng chẳng mất gì. Sắc Lơ tự hẹn với mình là sẽ hỏi khi nào gặp dịp. Nhưng mỗi lần gặp dịp, hắn lại ngậm miệng vì sợ nói năng sơ suất. Lão Ruôn chẳng phải không hài lòng nếu có người rước con gái lão đi. Nó giúp lão được một chút việc nhà. Thâm tâm lão cũng chẳng trách gì nó. Lão biết con gái mình thông minh, do đó nó chẳng hợp với nghề nông, một nghề không được trời phù hộ, vì chẳng thấy ai làm nghề này mà thành triệu phú cả. Chính lão, lão cũng chẳng làm giàu gì được. Hàng năm lão còn thua thiệt nữa. Vì tuy lão rất giỏi buôn bán, thích thú có nhiều mánh khóe trong nghề, vậy mà bản thân việc cày cấy thuần túy và việc quản lý trang trại chẳng hợp với lão chút nào. Lão chẳng vui lòng rút tay khỏi túi để làm và cũng không chịu tằng tiện ăn tiêu cho tất cả cái gì cần thiết đến cuộc sống của hắn, như ăn ngon, sưởi ấm, ngủ yên. Lão thích rượu táo nặng, đùi cừu tươi, cà phê ngọt pha rượu đánh thật kỹ. Lão dùng cơm ở nhà bếp, một mình trước ngọn lửa. Món ăn dọn sẵn trên chiếc bàn con mang đến tận nơi như ở rạp hát. Vì vậy khi lão nhận thấy Sắc Lơ đỏ mặt lúc gần con gái lão, như vậy có nghĩa là một ngày nào đó hắn sẽ xin cưới con gái lão. Lão nghiền ngẫm trước mọi sự việc. Lão thấy hắn quả có phần yếu đuối, và đó không phải là một chàng rể như lão hằng mong ước. Nhưng người ta khen hắn đứng đắn, cần kiệm, uyên bác, và chắc chắn hắn sẽ chẳng cò kè lắm về của hồi môn. Giả lại lão Ruôn buộc sắp phải bán đi 22 mẫu đất thuộc tài sản của lão. lão nợ rất nhiều. Nào thợ nề, nào thợ đóng yên ngựa, đồng thời lão lại phải chữa trục máy ép nho. Lão bèn tự nhủ.
Nếu anh chàng hỏi con bé thì ta gả.
Vào dịp lễ thánh Mi-sen, Sắc-lơ đến chơi 3 hôm ở trang trại Bét-tô. Ngày cuối cùng trôi qua như các ngày trước đó, từng khắc lùi dần. Lão Ru-ôn tiễn chân hắn. Hai người bước trên con đường trũng, sắp từ biệt nhau. Đây là lúc phải nói. Sắc-lơ tự hẹn mình đến góc bờ rào. Và cuối cùng khi đã qua chỗ đó, hắn lẩm bẩm.
Ông Ru-ôn à, tôi muốn thưa với ông một điều.
Hai người đứng lại, Sắc-lơ im bặt.
Thì ông cứ nói, dễ thường tôi không biết cả rồi ư.
Lão Ru-ôn vừa nói vừa cười hiền hậu. Sắc-lơ ấp úng.
Bố Ru-ôn.
Lão chủ trang trại nói tiếp. Tôi
không muốn gì hơn. Con bé hẳn đồng ý với tôi. Tuy vậy vẫn phải hỏi ý kiến nó. Anh cứ đi đi, còn tôi về qua nhà. Nếu nó thuận, anh nghe chưa, anh chẳng cần phải trở lại vì đông người. Hơn nữa chuyện đó làm nó quá cảm động. Nhưng để anh khỏi sốt ruột, tôi sẽ làm hiệu, đẩy liếp cho cửa sổ giáp vào tường. Anh có thể đứng sau nhà, nghiêng mình qua hàng rào mà nhìn thấy được.
Thế là lão rời bước. Sắc-lơ buộc ngựa vào một cái cây. Hắn chạy vào đứng ở một ngõ hẻm, chờ đợi. Nửa giờ trôi qua, hắn theo dõi đồng hồ đến 19 phút. Bỗng có tiếng đập vào tường, liếc che cửa đã đẩy sập, cái chốt còn rung động. Hôm sau mới 9 giờ sáng, hắn đã có mặt ở trang trại. Lúc hắn bước vào, Emma thẹn đỏ mặt, cố cười một chút để giữ vẻ. Lão Ru-ôn ôm hôn con rể tương lai. Chuyện lợi tức bàn tính sao? Giả lại còn khối thời gian trước mắt vì Sắc-lơ có đoạn tang, thì lễ cưới mới tiến hành được, tức là khoảng mùa xuân năm tới. Mùa đông trôi qua sự đợi chờ ấy. Cô Ru-ôn chăm lo bộ đồ cưới. Một phần được đặt mua ở Ru-ăn, một phần do nàng may lấy. Áo sơ mi và mũ trùm đầu theo những kiểu vẽ thời trang mà nàng mượn được. Mỗi lần Sắc-lơ đến thăm trang trại là mỗi lần người ta bàn chuyện sửa soạn lễ cưới. Người ta hỏi tiệc cưới nên đặt ở phòng nào. Người ta liên tưởng đến bữa tiệc cần có bao nhiêu món và những món nào là những món đầu tiên. Emma trái lại ước muốn được cưới vào nửa đêm dưới ánh đèn cầy. Nhưng lão Ru-ôn chẳng hiểu chút gì về ý đó. Rốt cuộc, sẽ có một tiệc cưới gồm 43 người tham dự suốt 16 tiếng đồng hồ. Tiệc cưới còn tiếp tục vào hôm sau và phần nào vào những ngày sau nữa.